Sẽ bàn đến cái vấn đề mà có thể nói một cái vấn đề là cái nghề nghiệp chướng, hay có thể đó nó gọi đó là một cái thói quen. Thì tất cả muôn loài á, chúng sinh, gọi chung là chúng sinh á, là đều là dưới cái con mắt của đạo Phật đó, thì đều mang một cái nghiệp, là cái nghiệp đó nó là tổng hợp bởi cái rằng là cái cảnh giới, cũng giống như rằng là cái thân tâm. Thì cái thân tâm với cái cảnh giới đó, nó là cảnh giới, nó là cái nơi mà gọi rằng là cái môi trường để cho cái thân tâm đó nó thọ nhận cũng như là nó hành động. Thì nó thọ nhận đó, thì tất cả những cái gì mà cái thân tâm nó thọ nhận ở trong cái môi trường đó, thì nó thuộc về cái vấn đề mà gọi là quả báo của nó. Còn nó hành động nó là cái nhân. Thành ra ở trong cái cảnh giới nó mỗi một cái loài, mỗi một chúng sinh, khi mà gọi rằng là nó sinh ra một cái thân tâm á, thì là nó đón nhận một cái cảnh giới đó. Nên khi nó bỏ cái thân tâm đó thì cái cảnh giới nó cũng bỏ. Mà nếu mà nó tái sinh ra một cái thân tâm khác thì nó lại có một cái cảnh giới khác. Thì cái cảnh giới với lại cái thân tâm mà hiện hữu hiện tại của nó đó, là gọi rằng là do nên nghiệp chiêu cảm, tức là quả thành. Rồi thì cái thân đó với lại cái cảnh giới đó, nó vừa là cái môi trường để thọ nhận, mà cũng là môi trường để nó hành động. Thế nó hành động ấy là nó gieo gieo nhân, còn mà nó thọ nhận nó là nó chịu quả. Thành ra là tất cả những cái vấn đề mà gọi là cái thân tâm cũng như cảnh giới đó đó, đều là gắn chặt với lại nhân quả. Thế thì chính vì cái lý lẽ mà nó dính đến với lại nhân quả, cho nên vì vậy đối với lại đạo Phật đó, thì cái nhân quả là cái quan trọng nhất. Thành ra chúng ta cũng có thể hiểu là cái người học Phật đó là học nhân quả, cái người tu Phật đó là tu nhân quả. Chúng ta đừng có lầm lẫn với lại học Phật là cũng giống như học một cái môn triết lý nào đó. Thì thói thường nó những cái triết lý nào đó ở cái cuộc đời này, như người ta học triết Đông triết Tây gì đó, thì nó đều không có dính gì tới nhân quả lắm. Nhưng mà còn Phật pháp đó thì là đặc biệt, nó là hoàn toàn là dựa vào trong cái nhân quả. Cho nên là đối với lại đạo Phật, nó là cái vấn đề mà thâm tín nhân quả là quan trọng nhất, bởi chúng sinh nó không có tin nhân quả. Anh cho nếu mà một khi mà tin nhân quả đó, thì cũng hiểu ngay rằng là cái thân tâm này cũng như cái cảnh giới hiện tại này của mình đó là cái quả của quá khứ. Và từ tất cả những gì mà cái thân tâm này với cái môi trường này hành xử đó, nó là cái nhân của cái tương lai. Cho nên vì vậy trong kinh Nhân Quả, Đức Phật mới nói rằng là nếu mà mình muốn biết cái nhân đời trước của mình ra làm sao, thì mình nhìn những cái gì mà mình đang thọ, tức là từ cảnh giới của mình cho đến cái thân tâm của mình, thì mình biết được cái quá khứ. Và nếu mình muốn biết tương lai của mình ra sao đó, thì mình hãy nhìn đó, những cái gì mà mình đang còn làm hiện tại, tức là mình gieo nhân hiện tại. Thành ra cái tương lai của mình đó, cái thân tâm với lại cái cảnh giới tương lai của mình đó, nó sẽ là quả của những cái gì mình làm trong hiện tại. Và còn những cái gì mình đang thọ nhận ở hiện tại, nó lại là quả của những cái gì ở trong quá khứ. Mình bởi như vậy nó thì nhìn nhìn cái nhân hiện tại, nó thì sẽ biết được cái quả của tương lai. Và rồi thấy cái nhân hiện tại đó thì mình cũng có thể biết được rằng là cái đó chính là mọi cái quả của cái quá khứ, cho nên mình cũng có thể hiểu được cái quá khứ. Nhưng thì cái nghiệp nó là cái gì? Nghiệp nó chung quy nó cũng chỉ là cái thói quen, tức là cái thói quen mà người ta suy nghĩ, mà người ta suy nghĩ rồi đưa đến hành động. Đó. Thì tất cả những cái mà cái cảnh giới của mình này, nó mà nó trở nên là họa hay phúc đó, là chỉ ở nơi cái sự suy nghĩ của mình, tức là ở một cái niệm của mình. Thì mình suy nghĩ sai thì mình sẽ làm sai, làm sai thì cảnh giới này là họa. Còn nếu mình suy nghĩ trúng thì mình làm đúng thì cảnh giới này nó là phúc. Thành thử ra cái sự mà tư duy đó của mình đó, là cái sự tư duy đấy nó có trí tuệ hay là nó vô minh. Nếu nó vô minh á thì mọi hành động của mình nó là ác, và cảnh giới này nó sẽ là cảnh giới khổ. Nếu mà cái sự tư duy của mình nó là mà có trí tuệ đó, thì cái mọi hành động của mình nó là thiện, là phúc, thì cái cảnh giới này của mình nó là một cái cảnh giới hết sức là an lạc. Anh ra vì vậy đó, vì vậy mới nói cái chủ yếu nhất đó là cái tâm, tức là cái sự mà tư duy của mình. Thì cái đó nó là đạo Phật gọi là chính báo, là cái chính hết, để mà nó đó là cái mà chính báo. Đây là nó có cái nghĩa theo của cái, nếu nó đóng vai nhân đó, đó thì nó là cái chính yếu để mà thực hiện cái tương lai. Nếu nó đóng vai quả đó thì nó là cái quả thành tựu chính yếu của cái quá khứ đã làm nên, cho nên là gọi nó là báo, là chính báo. Thế thì như vậy đó, thì nhìn cái chính báo á thì có thể biết được rằng là cái quá khứ, và cũng có thể đoán được cái tương lai. Thì cái chính báo của mỗi một người đó nó có khác nhau, cho dù đó rằng là anh em đi chăng nữa thì nó cũng có khác nhau, là bởi vì cái vấn đề là cái nghiệp chiêu cảm ở quá khứ nó không có đồng, cho nên vì như vậy đó thì mỗi người đó nó có một cái tư tưởng khác nhau. Thì cái tư tưởng đó là nó huân tập từ cái quá khứ, cho nên nó huân tập từ cái quá khứ, nó không có biết thiện, cho nên cái kiếp này nó cũng không biết thiện luôn, nó vẫn ác. Còn nếu cái chính báo đó là thiện á, thì là cái quá khứ đó nó là thiện rồi, cho nên bây giờ nó mới tạo thành cái báo, nó tạo thành một cái báo thiện đó, thành cái tư tưởng nó đâm ra là nó thiện. Đấy là vì như vậy đó, đối với cái người học Phật đó, thì cái vấn đề mà nhân quả nó quan trọng vô cùng. Cho nên chẳng hạn như là trong cái sự mà cũng là tu tập đi, nhưng mà có nhiều người thì phát sinh trí tuệ, mà có nhiều người thì phát sinh ra những cái mà gọi là tội nghiệp, tức là do đi tu mà phải chịu nhiều cái quả khổ sở, là tại vì danh văn lợi dưỡng. Mà có nhiều người thì do đi tu đó mà giải thoát. Thì cái vấn đề là chẳng có ai mà muốn đau khổ, và ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng mà cái người mà để mà có hạnh phúc thì nó vẫn hiếm, mà cái người đau khổ thì nó vẫn dư thừa, là chỉ tại bởi vì cái vấn đề là cái tư tưởng của mình nó không có được thiện. Đó. Là do nơi nó những cái đời trước nữa, thành ra đời này nếu mà mình mà cũng không chịu huân tập cái tư tưởng thiện đó, thì cái đời sau của mình đó, mình cũng khó mà thiện được lắm. Thế bây giờ khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta cũng để ý rằng là cái nhân đó, vậy đó. Tại sao có người thì tinh tiến ghê lắm, mà có người thì sao lại giải đãi mà không có tinh tiến? Thế mình cũng phải hiểu rằng là nó liên quan tới cái quá khứ nhiều ghê lắm. Hay là nếu cái hiện tại này mình không thay đổi ngay bây giờ đó, tức là mình không cố gắng để mà khắc phục cái giải đãi của mình á, thì cái tương lai mình lại tiếp tục giải đãi. Thành đây là cái cơ hội để cho mình gọi là khắc phục tất cả những cái mà thói quen, mà tật xấu của mình đó, bỏ đi những cái thói quen đó. Anh mình lập nên những cái thói quen mới, mà cái vấn đề mà bỏ cái thói quen đó là một cái vấn đề khó khăn ghê lắm. Cũng giống như bây giờ mình có cái thói quen hút thuốc, bây giờ bỏ cái thói quen nó đi khó lắm. Mình có cái thói quen là rượu chè, bây giờ mình bỏ rượu chè đi đó thì nó cũng khó khăn ghê lắm. Không có cái khó nào bằng những cái khó mà chiến đấu với cái thói quen. Thành ra nếu mình lười mà giờ mình tập chăm á, khó ghê lắm. Thế thì đại đại loại là mình hiểu như thế. Thì đối với lại Phật pháp đó thì nó còn có một cái yếu tố là như thế này, tại vì đối với Phật pháp có nội ma ngoại ma đó. Mà ngoại ma là ma bên ngoài, mà nội ma là cái ma ở bên trong cái tâm của mình. Thì vô minh cũng là ma, tham dục cũng là ma đó. Giải đãi cũng là ma, giải đãi là lười biếng đó, nó cũng là ma. Tức là tất cả những cái thứ mà nó làm cho mình nó đắm chìm, không tinh tiến được, không làm thiện được, không phát sinh công đức được, thấy đều giống là ma. Cái nào mà đưa mình đến cái sự mà công đức lợi lạc cho chúng sinh giải thoát thì tất cả những cái thứ đó nó là Phật. Thì người ta có thể nói là Phật với ma là hai cái mà gọi là ngược hẳn nhau đó, là hai cái tương đối với nhau. Thì nếu mà mình tu đó mà để giải thoát đó thì là mình theo con đường của Phật, mà nếu mà mình tu đó mà không theo cái con đường giải thoát đó thì là mình vẫn là nằm ở trong cái cảnh giới của ma. Cho nên vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là nếu cái vấn đề mà mình làm mọi cái thiện pháp đó mà không phải là xuất phát từ Bồ Đề Tâm đó, thì thấy đều là nghiệp của ma. À, cho dù đó là thiện pháp, thì đây mình phải hiểu nghiệp của ma đó là cái nghiệp mà là ma chướng. Ma chướng là nó chặn cho mình giải thoát, rồi nó chặn cho mình phát sinh một cái công đức của trí tuệ lớn để mà có thể giải thoát. Thì nó vẫn thuộc về cái phương diện mà cảnh giới của ma. Thế thì ngoại ma là ma bên ngoài nó ngăn chặn mình để cho mà mình luôn luôn là thuộc hạ của nó, thần dân của nó. Và ma bên trong của mình á, đó, thì nó cũng có những cái tác động mà nó khiến cho rằng là mình sẵn sàng nghe lời ma bên ngoài mà không có sẵn sàng nghe lời Phật. Nếu một cái người phát tâm Phật đó, thì người đấy sẽ nghe lời Phật. Một người mà phát tâm mà tôi tham dục đó, thì nghe lời ma, tại vì ma luôn luôn bày cho mình những cái mà tham dục. Thế cho nên trong cái chuyện mà tu học đó, thì đương nhiên là phải nhìn tới những cái vấn đề mà thuộc về nhân quả nói trên đó, với thuộc về cái ma chướng nói trên đó đó. Thì là cái mình chiến đấu là chiến đấu với cái nội ma của mình trước. Tại vì nếu mà mình thắng được cái nội ma đó mà tâm mình trở thành tâm Phật đó, thì ngoại ma không có làm cho mình xao xuyến được. Sở dĩ ngoại ma mà xao xuyến được mình á, là tại vì ở bên trong đó là mình có đặc công đó, mình có phản gián, gián điệp, tức là nội ma của mình. Thành ra rằng là nội ma của mình nó mới xui mình là nghe những cái mà lời của ma ở bên ngoài mà bác bỏ Phật đi. Thành ra mình đâm ra mình bị chướng ngại. Thế thì thường thường mình tụng kinh, mình hay nguyện là làm sao cho mình vô phiền, vô não, vô ma, vô chướng. Thì như thế thì mình mới có thể giác ngộ được. Tại vì phiền não á, đạo Phật cũng gọi là ma, cũng thuộc diện nội ma. Phiền não cũng là ma. Thành ra tất cả những cái thứ đó nó là gọi là ma chướng, tức là nó chướng ngại mình. Thì mình phải hiểu rằng là chướng ngại mình không có cái nghĩa là có nhiều người suy nghĩ ngây ngô lắm. Tức là họ nghĩ rằng thì dù họ xây chùa mà bị trục trặc cũng là ma chướng. Họ cầu cái chuyện gì đó nó mà họ bị không được như ý nó thì là ma chướng. Nhưng mà thực sự ma chướng đó, chính hiệu của ma chướng đó là chặn, không có cho mình giác ngộ. Đó. Tức là nó chặn hết mọi cái con đường mà giác ngộ của mình. Nó vẫn có thể cho mình dục lạc, nó vẫn có thể cho mình như ý, với điều kiện là những cái như ý nó cho mình là cái như ý của tham dục. Tất cả nó ví dụ như ý của lấy được người tôi thương, hay là tôi được tiền tài nhiều, tôi được lợi danh nhiều. Thì có thể nó cho mình những cái thứ như thế, nhưng mà chính vì những cái thứ như thế mà mình mới bị chướng ngại trong cái chuyện mà giải thoát. Thì tất cả những cái thứ đó nó thật sự là ma chướng. Thì như thế, nếu mà mình hiểu như vậy đó, thì đương nhiên tất cả những cái gì mà chặn trên cái con đường mà cho mình tiến tu giải thoát đó thì đó là ma chướng, chứ không phải là cái vấn đề rằng là mình cầu mình xây được cái cốc, cái thất, cái chùa mà mình xây được nó là đó là Quan Thế Âm dẫn đường dẫn lối mà không phải ma chướng đâu. Tùy theo, cho nên rằng là có cho nên rằng là vua Lỗ đó, hỏi Mạc Tử như vậy nè: quả nhân có hai đứa con, một đứa đó nó hiếu học ghê lắm đó, cả ngày nó học hành, và một đứa đó nó cất chỉ thích cái bố thí. Vậy thì bây giờ quả nhân đây nó nên chọn đứa nào kế ngôi? Mạc Tử đáp: khó nói lắm, là bởi vì đại vương phải dò xét cái mục tiêu của hai người đó, đó là họ hiếu học vì mục đích gì, họ bố thí vì mục đích gì. Nó ví dụ như một người mà câu cá đó, thì họ ngồi yên bất động suốt cái thời gian mà họ câu, ngồi yên vậy bất động cho đến khi nào mà cá cắn câu thì họ mới cử động thì họ bắt con cá. Thì họ có ngồi yên nghiêm túc, với một thái độ nghiêm túc ngồi yên như vậy khi câu, không có nghĩa là họ kính trọng con cá đó, mà họ chỉ vì mục đích bắt nó thôi. Và một cái người mà làm đồ ăn ngon cho con chuột, nhưng mà cho cái thuốc giết chuột vào để giết nó, để có bố thí đồ ăn cho nó đó, thì cũng không phải là vì thương yêu gì con chuột, mà trái lại đó, vì giết con chuột. Thành thử cho dù là hiếu học, cho dù là bố thí đi nữa, thì cũng phải xét xem cái quả mà họ muốn mong mỏi đạt được đó, nó như thế nào thì mới định đoạt được. Chứ còn nay bây giờ mà hỏi ngơ ngơ như vậy đó, thì tôi đây không có mà quyết đoán được. Tại vì cái nhân chưa kể đâu, phải nhìn xem rằng họ nhắm một cái quả thế nào, tức là họ hồi hướng như thế nào, thì lúc đó thì mới nói được, thì mới nói được là chọn ai. Thành như thế thì cái ý của Mạc Tử nó là nói với lại vua Lỗ nó không phải là chọn cái hành động, mà chọn cái tâm đó, nhắm đến cái tâm mà nhắm đến đó, nhắm đến cái chuyện nó có cao thượng cao cả hay không, chọn cái người nào có tâm, chứ không phải chọn cái chuyện rằng là trên cái mặt mà rằng là học hành hay là bố thí, đại loại nó như vậy. Thế vậy thì là Mạc Tử là cái người rất là biết chọn, tức là không có chỉ nhìn trên cái hành động mà cứu xét cái tâm của người đó, cái tâm người đó hướng đến gì, bố thí vì mục đích gì, hiếu học vì mục đích gì. Chẳng hạn như Mạnh Tử cũng có nói, khi mà cái người mà đi học á, thì người nào cũng học đạo thánh hiền, học lời thánh hiền, tôn trọng thánh hiền, để làm gì? Để đi thi ra làm quan. Mà khi làm quan rồi nó thì không có thích làm thánh hiền, thích làm quan tham, thích hưởng thụ. Thành ra mượn thánh hiền, học thánh hiền, học thánh hiền là một điều tốt. Thế nhưng mà sau khi họ học thánh hiền đó, để họ mưu cầu cho cái chẳng có một chút xíu gì là hiền thánh. Thành ra những người hiếu học như vậy cũng không có một cái chút gì để cho người khác tôn trọng hết. Nói ví dụ như thế. Thế thì những cái hành vi mà làm có chuyện thiện hay là làm gì, nhưng mà với cái tính cách là để cho lợi mình, thì chẳng hạn bây giờ mình lợi dụng tất cả những cái vấn đề mà từ thiện đó, để mình mưu cầu cái mà gọi là lợi cho chính bản thân của mình, tức là nhờ từ thiện hô hào như vậy mà chỗ này cho, chỗ kia cho, hội này cho, hội nọ cho đó. Thành ra tự dưng ra là đó, mình thuộc diện mượn đầu heo nấu cháo, tức là mình có thể là mình từ thiện đó, là hết 1 triệu đi, nhưng mà có khi người ta đóng góp vô đến 4-5 triệu, nói ví dụ như thế. Thế nhìn như vậy thì cái từ thiện nó lại trở thành ra là cái mối lợi, cho nên vì vậy không thể không từ thiện. Thế cái học về thánh nhân nọ nó cũng đại khái nó như thế. Thế vậy thì chỉ xét ở cái vấn đề mà tâm tính thôi. Như vậy thì tâm Phật thì đáng trọng, nhưng mà tâm ma đó, thì cần phải khuyên răn. Tâm ma là có cái nghĩa là không có hướng đến cái vấn đề công đức, là không có hướng đến vấn đề mà trí tuệ và từ bi. Và tâm ma là cái tâm mà chỉ hướng về vấn đề lợi mình. Cho nên vì lợi mình, người ta học đạo thánh hiền, người ta lợi dụng thánh hiền. Thành ra thánh hiền trở thành nạn nhân của người ta. Thành ra công phu của thánh hiền á, giao giảng cái chuyện mà nhân nghĩa, rồi người ta học cái nhân nghĩa đó để người ta làm quan, đi thi làm quan. Rồi khi người ta làm quan thì người ta bác bỏ nhân nghĩa đi, cái đời sống người ta nó cũng sống trong nhân nghĩa. Cho nên chung cục thì thánh hiền và nhân nghĩa là nạn nhân, bị người ta lợi dụng. Nếu ví dụ vậy, hoặc giả rằng là từ thiện cũng có thể bị người ta lợi dụng. Thành ra do đó cái vấn đề mà vì tôi mà người ta mới lợi dụng, còn nếu người ta không vì tôi thì người ta không lợi dụng. Cho nên nếu người ta học đạo thánh hiền mà vì thánh hiền thì người ta mới trở thành thánh hiền. Còn người ta học đạo thánh hiền để lợi cho tôi thì đạo thánh hiền nó bị nhiễm, bị ố, bị trở thành một cái công cụ mà bị lợi dụng cho tôi. Thành ra vì vậy thì khi nào mà nói tôi một cái thì tự dưng ra rằng là nó thành ma chướng. Thành ra bỏ tôi đi á thì nó mới thành thánh hiền, nó mới thành Phật. Cho nên thánh hiền cũng không tôi mà Phật cũng không tôi. Vì vậy nó thì mình mới thấy ở một cái mà gọi rằng là đối với lại thánh hiền đó là khi nào cũng coi người ta trước mình sau. Cho nên Lão Tử mới nói rằng là hậu kỳ thân như thân tiên, tức là khi nào cũng bỏ thân mình ra sau, người ta trước cái đã. Mà nhờ như thế đó mà thánh hiền mới được trước. Mà nhờ như thế đó thì mới thành cái nghĩa của thánh hiền. Cho nên thánh hiền thì khi nào cũng là vì người, không có vì tôi thì mới gọi là thánh được. Còn tất cả những kẻ vì tôi đó, thì nếu mà một kẻ vì tôi mà buôn bán đó, thì kẻ đó là gian thương. Một kẻ vì tôi mà làm lãnh đạo đó thì là một cái kẻ mà gọi là hôn quân. Một cái người mà vì tôi mà xuất gia thì là một phàm tăng luôn luôn. Nhìn kỹ đi. Thành ra bất cứ trên cái mặt nào, thì ra vì vậy có thể nói một điều là bất cứ trên một cái mặt nào đó mà lấy tôi làm nền tảng á, thì nó thấy đều là phàm hết, hay là đều là ma, nói theo đạo Phật. Mà nếu mà bỏ cái tôi đi đó thì mới là Phật, là Bồ Tát, thì mới là giải thoát, thì đối với thế gian mới gọi là thánh hiền. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới bảo rằng là phát tâm đi, là tại vì thiên hạ hồi nào giờ theo một cái thói quen không có phát tâm, mà chỉ theo cái thói quen là tôi, kiếp nào cũng tôi. Cho nên vì vậy đó mà trải qua vô lượng kiếp, cái tôi này vẫn đắm ở trong cái vấn đề của sinh tử luân hồi, vẫn đắm ở trong những cái mà quả báo ngút ngàn như vậy. Rồi thì tụng kinh, rồi thì cầu Bồ Tát rằng là cứu mình vô ích, nói thẳng một câu như vậy. Một khi mà Bồ Tát cứu mình á, là Bồ Tát làm cho mình giác ngộ, là làm cho mình bỏ cái tôi đó đi, thì mình bỏ hết mọi cái họa. Tại vì tất cả những cái mối mà chướng ngại đó, mà họa nó đều là từ tôi mà ra. Cho nên là bỏ tôi đi thì tất cả mấy thứ đó nó không còn. Cũng như Lão Tử nói rằng là vô thân thì khổ hà tại, nếu mà không có thân thì là khổ ở chỗ nào bây giờ. Thành ra thân đây là tôi, nếu mà không có tôi đó thì khổ nằm ở đâu? Khổ là ai? Khổ tôi khổ. Mà nếu không tôi đó thì khổ ở đâu đây? Tại có tôi thì có khổ. Hữu thân hữu khổ. Hay là cứ có thân thì có khổ, hay là hữu ngã thì hữu khổ, có tôi thì có khổ. Phần đông là có cái ngã đó thì cái khổ khi nào cũng nặng, mà cái phúc đó, tức là cái lạc đó, khi nào cũng yếu và nhẹ. Cho nên lạc nào cũng qua rất nhanh, khổ nào cũng kéo rất dài. Vì vậy á, thành ra rằng là biết rằng là cái tôi là cái đầu dây mối rợ để mà sinh ra mọi cái chướng ngại. Thành ra khi nào mình tu tập á, khi nào cũng tôi thì tự nhiên là nó là khi nào nó cũng thành có một cái thói quen nó tôi nó, thì tự nhiên mình tính toán hơn thua với thiên hạ. Thì mình đừng tôi, mình nghĩ cho thiên hạ đi, thì mình ít tính toán lắm, mà vì vậy mình sinh phúc. Mình ít tính toán lắm, mình hãy nghĩ. Cho nên rằng là nó là một cái ví dụ thôi. Bây giờ đi hành hương á, thì ngay cả đến thầy cô khi đi mua đồ đó là mặc cả sát ván. Đó. Tôi không khi nào mặc cả sát ván hết. Mình chỉ có là như vậy. Mình đừng có để cho họ gạt mình thái quá, mà cũng đừng có để cho họ nhân cơ hội đó họ gạt những cái người khác cùng với mình, đi với mình. Tức là họ thừa cái thế bán cái giá thật đắt cho một người thì họ cũng bán đắt cho mấy người khác. Nhưng mà mình không có ép giá họ cho đến độ rằng là họ chỉ còn cháo mà hút thôi, thay vì đáng lẽ là cái lời của họ đủ để ăn cơm thì giờ đây cái lời của họ chỉ đủ để hút cháo thôi. Mình không nên làm như vậy. Mình không để cho họ gạt bịp mình thái quá, nhưng mà mình cũng mở lòng ra cho họ có lợi một chút. Đó là cái chính sách của tôi. Từ cái chuyện mà đi buôn bán, đi giao thiệp hay là đi gì đó là thầy đều là phải mở đường sống cho đối phương mới. Mình biết rằng là như thế đó là họ có lời nhiều, nhưng mà họ không gạt mình và họ cũng thái quá, mình phải chấp nhận cho họ đợi một chút. Mình cũng phải nương tay, tức là mình cũng phải để cho họ cũng được sống. Mình cứ suy mình ra đó, đó. Mình mà mua thiệt là rẻ thì mình thấy thích, nhưng mà nếu họ bán mà được lời nhiều thì họ cũng thấy thích. Có đôi khi mình cũng cho họ thích một tí đi. Có đôi khi đối với mình đó, nó là không là cái bao nhiêu, điều vật giá mà tương quan giữa hai nước. Ví dụ như là mình mua ở Âu Châu đó, nó có thể là mình cứ mua một cái món đó là nó có thể là 20 euro đi, nhưng mà nếu mà mình mua ở mấy cái xứ Á Châu này thì nó 10 euro đi, mà họ có lời đâu đấy, mình cũng thấy mình cũng có lời đâu mà. Cho họ đi để tập cho cái tâm mình nó rộng ra. Cái phải cộng với lại cái vấn đề là nghĩ cho thiên hạ nữa, nghĩ cho cái bát cơm của họ nữa. Đã. Đừng có chỉ nghĩ là mình làm sao để cho là mình có một cái lợi thiệt nhiều hay là tuyệt đối, mà mình hãy nghĩ đến cái vấn đề đó. Thành ra nếu có cái tôi á thì thường thường hay ác. Tại nó chỉ nghĩ lợi cho nó thôi, mà nó có thể rằng là bóp chết đối phương. Ở đâu cũng vậy, cho nên chính cái dân buôn bán nó cũng nghĩ tới tôi, mà nó đầu độc cái người mà mua bằng những thực phẩm không an toàn. Nguyên nhân nó đều là do nơi tôi hết đó. Tất cả. Cho nên chính vì mình hiểu những cái yếu tố đó, đó trong cái sự mà sống hay là hành xử của mình đó, mình phải tập cách nó có cái phước báo, tức là mình không tôi. Tại vì mình mà giảm cái tôi đi, mình nhìn cho thiên hạ đó, thì mình dễ làm phúc lắm. Mà mình không có tham, mình biết chia sẻ lắm, mình biết chia sẻ cái đời sống này cho mọi người, cái nguồn lợi nó cho mọi người lắm. Tại vì đó, mình cũng suy mình ra, mình cũng biết rằng là nếu mà mình mà được một cái lợi gì mình vui lắm chứ. Thì nhiều khi mình cũng cho họ niềm vui đi. Họ có vợ, có con, họ có gia đình. Cho nên đôi khi không phải mình chỉ nghĩ tới họ, mà mình nghĩ tới cả vợ con của họ nữa. Rồi mình cũng nghĩ tới nhiều cái lắm. Đại khái như vậy. Tiền ăn, tiền học cho đứa con của họ, nó ví dụ phải kể cho lời đi, để cho họ cũng nuôi như vậy chứ. Mình biết chứ, nhưng mà mình nên chấp nhận một cách hoan hỷ. Đó, đại loại. Thế thì trở lại cái vấn đề, cái tôi nó mới cản trở mình nhiều lắm. Mà nếu mà mình không có để ý nó, còn nếu mình để ý, mình sẽ thấy rằng cái tôi nó khiến mình ích kỷ, cái tôi nó khiến mình tính toán. Đó. Nó khiến cho mình sinh ra nhiều cái mà gọi là không được tốt lắm. Nhưng mà nếu mình bỏ cái tôi đi đó, thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ sống trong một cái tinh thần là tốt một cách rất là dễ dàng. Còn nếu mình có cái tôi đó, mình khó chịu với lại cái tốt lắm. Tại cái tốt không có mang cái lợi cho mình, mà mang cái lợi cho đối phương, cái đó làm cho mình khó chịu lắm. Thành như vậy cái tôi có tốt không? Chắc chắn là không tốt. Cho nên một khi mình nghĩ, mình không nghĩ tôi, mình nghĩ đối phương, thì mới tốt được. Thì mình mới thành cái người mà tốt được. Cho nên vì vậy mới nói, từ cái chuyện nhỏ như thế thôi, cho đến bất cứ một cái chuyện gì, thì khi mình tu tập cũng vậy, mình đối xử cũng vậy, mình quen rồi, mình đối xử với ai hay mình tiếp xúc với ai, mình cũng nghĩ làm thế nào mình có cái lợi nhiều hơn người kia trong cái tiếp xúc với nhau. Và bởi vì nhất thiết chúng sinh đều như vậy, cho nên chúng sinh cứ ngầm tranh giành với nhau, tranh đấu với nhau. Còn mình sẽ sống trong cảnh là bố thí đi. Đó. Bố thí cái lợi cho họ đi. Thì tự dưng ra đó, mình có phúc. Cứ làm như thế đi, tự nhiên thấy cái phúc. Đó. Thế rồi, cái tôi nó trở thành ra là một cái thói quen và một cái chướng ngại, là một suy nghĩ như thế, đời này sang đời khác. Cái thói quen quan trọng nhất là cái thói quen lúc nào cũng duy trì cái vấn đề là tôi chấp nhất. Đó. Thì chính cái thói quen mà tôi chấp nhất đó đó mới làm cho mình luân hồi sinh tử, mình không bỏ được cái tôi này. Đó. Cho nên là mọi cái tư duy của mình á, nó mới đưa đến những cái hành động là chí muốn lợi. Là chỉ có làm sao để mà được lợi thôi, mà chính cái mà làm sao được lợi nó đâm ra nó để thất lợi. Cho nên là Lão Tử nói ngoại kỳ thân đó, di thân tồn, tức là có nghĩa là bỏ cái thân mình đi thì mình nó sẽ tồn tại mãi mãi, vứt nó đi thì nó tồn tại mãi mãi. Cho nên tất cả thánh nhân là bỏ tôi thì tất cả thánh nhân nó trường tồn, gọi là vạn thế sư biểu, là bậc thầy tiêu biểu của muôn đời, là những người vứt tôi. Thế thì xong rồi, đây mình nghe lại chuyện là khi vua nước Lương hỏi Mạnh Tử, ngài á là thần dân của cái xứ này mà sao không có làm cái gì cho cái xứ sở này được lợi. Mạnh Tử thương với lại vua, nếu mà đại vương á, mà muốn lợi thật lợi đó, có thật lợi đó, thì đại vương đừng bao giờ nghĩ tới lợi. Vua hỏi tại sao vậy? Đừng nghĩ tới lợi thì mới có lợi. Mạnh Tử nói vậy, càng nghĩ tới lợi càng thất lợi. Vua hỏi tại sao vậy? Mình nghĩ tới lợi mình mới có lợi chứ, còn mình nghĩ tới lợi làm sao mình có lợi. Mạnh Tử nói không đâu, thử nghĩ xem, trên thì vua chỉ nghĩ tới lợi đó, dưới thì quần thần cũng chỉ nghĩ lợi, dưới nữa là hết thảy dân chúng, ai cũng, mỗi người ở trong nước này ai cũng nghĩ tới lợi. Đại vương thử nghĩ xem, một cái quốc gia mà trên từ vua dưới cho đến hàng ăn mày, toàn bộ dân chúng, toàn bộ quan đều chỉ nghĩ tới lợi cho bản thân mình thôi, thì cái xứ đó có lợi không? Dĩ nhiên là loạn lạc kia lắm. Vua đừng nghĩ gì tới lợi của bản thân, quần thần cũng không nghĩ tới lợi của bản thân, dân cũng không nghĩ tới lợi của bản thân, thì cái nước ấy có lợi, mọi người đều được lợi. Và bởi ai cũng nghĩ tới lợi hết, cho nên ai cũng thất lợi. Thế là mình nghĩ như vậy. Thì những cái lập luận mà người ta gọi là của những bậc người ta gọi là thánh hiền đó, như là Mặc Tử, như Mạnh Tử đó, đều giống nhau cái chỗ, hay như Lão Tử nó đều giống nhau cái chỗ rằng là đó, đừng nghĩ tới lợi thì đó là lợi thiệt. Nhưng mà làm thế nào để đừng nghĩ tới lợi khi mà tôi là nền tảng của sự tư duy đó. Hành là một khi tôi là nền tảng của sự tư duy đó, thì tự nhiên tôi nghĩ ngay đến cái lợi của tôi. Còn nếu mà bây giờ tôi bỏ tôi đi, tôi chỉ nghĩ cho đối phương, không phải là tôi, thì lúc đó tôi mới không nghĩ lợi. Nếu mà giờ tôi chỉ có nghĩ tới cái vấn đề là tôi làm thế nào mà tôi gây lợi cho tất cả mọi người quanh tôi, thì không phải tôi thất lợi đâu, mà chính nhờ như vậy mà tôi có lợi. Thì mọi người sẽ nghĩ rằng là đó, ăn cây nào rào cây nấy, mình sống nhờ cái cây này thì mình phải chăm nom cái cây này, mình sống nhờ cái người nào thì mình phải bảo vệ cái người đó, thế vậy thôi à. Những cái định luật nó vậy, cho nên ngoại kỳ thân nhi thân tồn, Lão Tử nói như thế. Thế thì cái thuyết của đạo Phật là nói đến cái vấn đề mà Bồ Tát đạo là chỉ là cái vấn đề mà đúng nghĩa là ngoại kỳ thân nhi thân tồn, hậu kỳ thân nhi thân tiên của Lão Tử, tức là đừng nghĩ tới mình đó, thì mình luôn luôn được tồn tại. Cứ mình cứ ra sau hết đi, nhường hết cho thiên hạ lên trước đi đó, thì mình thành trước. Cho nên chả vì vậy mà Triệu Châu Tùng Thẩm đó là một vị thiền sư mà nổi tiếng ghê lắm ở trong Thiền Tông đó, đệ tử của ngài Nam Tuyền đó, thì tức là gọi ngài Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư là sư ông á. Thế thì ngài Triệu Châu á dạy cho một bà lão kia tới nói rằng: Bạch Hòa Thượng, con đây tuổi tác già nua lớn lắm rồi, già lắm rồi, sợ e rằng không kịp thời gian để tu tập thành được cái gì hết. Thánh Hòa Thượng dạy cho con cái cách nào tu hành nhanh nhất mà có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất. Triệu Châu dễ lắm, bà về á, phàm bà làm bất cứ một cái chuyện thiện to nhỏ nào, bà tụng kinh, bà lạy lạy Phật, bà đều nguyện cái câu như vậy: nguyện đem công đức này nó khiến cho hết thảy chúng sinh đồng thành Phật đạo, con đây là người thành Phật sâu sâu chót. Bà lão nói: Hòa Thượng khéo nói đùa, con nói là cái cách nào mà nhanh nhất thì Hòa Thượng bày cho con cách chậm nhất, tức là con là người sâu cùng, tức là chậm nhất. Ngài Diệu Cho bảo: Không, tôi nói thật á, không có đùa chút xíu nào hết trơn á. Đó là cái tư tưởng rằng là bỏ mình đi thì mình sẽ lên đầu của lão tử ấy. Cho nên là cầu cho hết thầy chúng sinh nó thành Phật đạo đi, mình là người cuối cùng, nhờ vậy mà mình thành trước nhất. Tại vì chính cái vấn đề là cầu cho hết thời chúng sinh, tất cả chúng sinh đều trước tôi sau, có nghĩa rằng là tôi coi như rằng là tôi coi tôi là cùng tận hết đối với lại tất cả muôn loài. Mà người như thế đó thì mới có thể thông lý đại chúng, mà người như thế đó thì mới có thể hoàn thành mọi công đức, người như thế ấy thì mới có thể rằng là sinh khởi từ bi. Còn nếu á mà mình bảo vậy chứ, nguyện cho tất cả cha mẹ của tôi đó là thành Phật đạo rồi đến tôi, sau đó mới đến mấy người khác ngoại cuộc, thì như thế thì mình chưa có thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại được, mình chưa có thể hoàn thành được công đức viên mãn, mình chưa có thể thành tựu được từ bi tâm. Thành ra đây là cái cách thức mà nhanh nhất để mà thành tựu thái bi tâm, mà có thể thông lý đại chúng, mà cái người mà có thể là thông lý hết đại chúng để mà tôi là cái người thành Phật cuối cùng, đem hết quý vị vào những cái chốn niết bàn, thì thật sự ra rằng là chính cái người mà có thể đem hết chúng sinh vào chốn niết bàn đó, thì cái người ấy mới là Phật, tức là người thông lý đại chúng. Nên người thông lý đại chúng là người thành tựu tâm Phật, thành tựu vô thượng đạo, thành tựu vô thượng tâm. Thành ra người không hiểu, tại tôi bà lão đứng trên địa vị của tôi cho nên nghĩ: Ủa chết rồi, Hòa Thượng bày như thế đó thì tôi hóa ra thiệt thòi, bởi vì tôi cuối cùng. Đó là mấy cái, đó là cái lỗi vô minh tham dục của cái tôi, cho nên chính cái tôi đó nó không thể mở trí tuệ, chính cái tôi đó nó không nhận ra được cái pháp màu của đạo Phật. Đó. Mà đạo Phật nói là chừng nào mình quên cái tôi mình đi, chừng nào mà cái tôi này của mình nó bị mình coi là thấp nhất trong mọi cái mà là ở muôn loài này đó, thì bây giờ đó mình mới có thể là phát sinh được đại bi tâm, thì có thể thành tựu được vô thượng đạo. Cái tôi nó không có bao giờ nhận được điều đó hết, cho nên bà lão phản đối. Triệu Châu dạy cho bà lão đó đó là dạy Phật pháp đúng nghĩa, tức là dạy bằng một cái tinh thần vô ngã, dạy bằng cái tinh thần rằng là không còn thấy tôi nữa, chỉ thấy chuyện độ sinh thôi, tức là nguyện cho nhất thiết chúng sinh thành Phật là thấy chuyện độ sinh thôi, chỉ thấy chuyện độ thôi, tức là chỉ có pháp thôi, và là nhất thiết chúng sinh đều được lợi đó, bằng chính mọi tư tưởng và hành động của mình. Người không có tôi thì mới nhận ra được điều đó, như là Triệu Châu. Nhưng mà người có tôi như bà lão kia thì sẽ phản đối, rằng nó Hòa Thượng nó nói đùa, Hòa Thượng khéo nói đùa đó. Ta làm sao mà tu nguyện như thế mà lại là con đường mà tu nhanh nhất được? Thì tất cả những cái tôi mà nghe ngài Triệu Châu nói đó đều cũng sẽ đồng ý với bà lão đó. Nó nói là ngài Triệu Châu tùng thẩm nó là giỏi nói đùa. Nhưng mà sự thiệt nó là như thế. Đánh vì vậy thấy rõ rằng là cái tôi nó không đủ khả năng, nó không đủ cái cao thượng, nó không đủ cái thiện căn, nó không đủ cái bi tâm, cho nên nó không bao giờ chịu rằng là nó sau cùng. Thấy rõ như vậy, và rồi thì nó cũng không đủ trí tuệ để nhận ra được ngoại kỳ thân di thân tồn, hậu kỳ thân di thân tiên. Cứ bỏ thân mình ra sau thì mình thành trước. Thành ra tất cả thánh nhân đó, không có kể tôi, chỉ vì chúng sinh thôi, mà các thánh nhân được thờ mãi mãi vô tận. Còn phàm phu thì chỉ có lo tôi trước, mà phàm phu chẳng ai thờ, mà chỉ có đi thờ thôi, đi thờ thánh thôi. Mà không hiểu rằng sở dĩ mình phải đi thờ là bởi vì mình tôi, mà sở dĩ là những người mà được mình thờ là những người không tôi. Mà không hiểu điều đó, không thấy được. Thành ra cái tôi nó vô minh. Mà khi nó đã vô minh á, thì mọi hành động của nó đều vô minh. Cho nên cái cảnh giới nó đưa đến một cái kết quả là vô minh ghê lắm. Tức là một cảnh giới đen tối, khổ sở đó. Cho dù cái tôi này lúc nào cũng tranh giành, mà cái tôi này lúc nào cũng thiệt thòi và cũng khổ. Cái tôi này lúc nào cũng cầu nguyện, mà cái tôi này lúc nào cũng bất an. Cho nên cái tôi cầu nguyện mãi mãi, năm nào cũng sao giải hạn, mà năm nào cũng hạn đầy hết. Thành ra chứ nó có cái tôi là tự nhiên nó vô minh. Và khi nó vô minh thì nó như thế. Thì người ta khi có cái thói quen như vậy. Thế thì trong cái chuyện mà mình tu học Phật Pháp thì đương nhiên mình phải tập phát một cái tâm không tôi. Tâm mới gọi là vô thượng tâm. Tâm ấy là tâm mà như Ngài Triệu Châu bày cho bà lão. Tâm ấy là tâm mà Ngài Địa Tạng á, dùng nó đó để mà gọi rằng là để mà nhiếp thủ chúng sinh khi mà cuộc đời này không có Phật. Tức là có nghĩa là hiện tại là thế giới Tha Bà không có Phật. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Niết Bàn rồi, không còn hiện hữu. Đức Phật đương lai là Di Lặc thì chưa ra đời. Thành ra là thế gian này hiện tại là không có Phật. Thì trong tất cả những cái khoảnh khắc á, mà ở những cái thế giới Ta Bà như vậy á, mà khi không có Phật á, thì đương nhiên là Ngài Địa Tạng là người quản lý. Đã. Thì cái điều này là được ở trong kinh Địa Tạng Bản Nguyện Kinh, rồi Địa Tạng Thập Luân Kinh, đã, là đều nhấn mạnh lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó chúng sinh Nam Diêm Phù Đề này cho Ngài Địa Tạng trong thời gian Di Lặc chưa ra đời. Thành ra trong vô lượng đời về trước, cứ mỗi một lần một Đức Phật mà Niết Bàn mà chưa có Phật mới ra đời ấy, thì Ngài Địa Tạng thông lãnh từ vô lượng đời rồi, chứ không phải là hiện tại thôi. Thế nhưng Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị mà gọi là Bồ Tát, là cổ Bồ Tát, là Bồ Tát từ lâu đời, lâu kiếp, lâu ghê lắm rồi. Mà Ngài thường làm cái chức như vậy, thường làm cái nhiệm vụ như vậy. Thế thì mình thấy rằng là Ngài Địa Tạng mà sở dĩ mà thống lý đại chúng, mà nhiếp hết như thế, mà được các chư Phật giao phó chúng sinh cho đó, là nhờ vào cái vấn đề là Ngài vô ngã như thế. Tức là nhờ vào cái vấn đề là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề mà được sao? Tại vì người ấy thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, không ngại. Thế thì cái sở dĩ mà ngại á, là bởi vì là thế mà tôi á, thì là có ngại. Tôi ngại nhiều lắm, nhất là những cái gì mà không lợi cho tôi. Thì dù tôi không mệt, tôi cũng ngại rồi. Tại vì cái tôi là khi nào nó chỉ có hăng là khi nào mà có lợi cho nó. Mà khi nào mà không lợi cho nó thì là tự nhiên nó ngại. Cho nên vì như thế đó, mình đừng có coi thường cái vấn đề mà là cái tôi ấy. Mà mình cứ thấy vậy nè, tuyệt đại đa số, mình không có nói rằng là người nào khác đi, mình nói tuyệt đại đa số Phật giáo đồ. Thế bây giờ mà nói họ đó, mà gọi là mỗi một tháng đó họ phải trích một cái số tiền lương nào của họ đó ra để họ làm bố thí, họ phóng sinh hay là họ cúng dường tam bảo, họ ngại. Chắc là một năm nó 12 tháng đó thì họ trích được một tháng thôi, còn 11 tháng kia nghỉ. Rồi mỗi một năm trích thì được, chứ còn nếu mà mỗi tháng mỗi trích đó, mà nếu người Phật tử nào làm được đó thì mình cũng phải bái. Thế bây giờ nói một cái chuyện mà cũng bình thường, tức là nói cái ví dụ cái bây giờ này, hô hào đi cho người nghèo, đi phóng sinh mà là mà được giải nghĩa rõ ràng lắm về Bồ Tát Đạo, tức là có cái nghĩa là mình dùng cái tất cả những cái hạnh mà cứu khổ như vậy nó để mà gọi rằng là gieo cái nhân duyên mà cứu khổ cứu nạn nó cho tất cả những người nghèo hay là tất cả những chúng sinh mà chúng ta phóng sinh á, để cho những cái người đó, loài đó có cái nhân duyên với lại Phật pháp hỗ trợ mình tu Bồ Tát Đạo, thì nhờ như thế họ có công đức và họ sẽ có thể được giải thoát. Dù cho con rõ ràng như vậy đi chăng nữa, nhưng mà cái con số người Phật tử mà tin vào cái điều đó mà không bị chướng ngại á, tức là dám đóng góp bằng công hay là đóng góp của, vẫn là tuyệt đại thiểu số, vẫn là tuyệt đại thiểu số. Thành ra như thế thì mình hiểu rằng là như vậy là nó có những cái chướng ngại ở tuyệt đại đa số. Cái chướng ngại ấy là cái tâm nó không khởi theo và cái tâm nó không tin, cho nên rằng là nó coi thường những cái chuyện đó, tức là nó coi thường cái vấn đề rằng là cái đó, cái phúc đó nó không cần. Nhưng mà trái lại thì là nó phải cầu xin Bồ Tát liên biên, mà cái việc làm cho Bồ Tát nó thì không không hỗ trợ Bồ Tát, tức là cái việc làm mà cứu khổ cứu nạn nó cứu tất cả những khổ nạn như ngài Địa Tạng, như là ngài Quan Âm đó, hay là như chư Phật ở trong nhiều kinh điển đó, rao giảng và dạy bảo đó, thì họ không góp góp một cánh tay của họ vào. Nhưng mà đồng thời trong khi đó thì là họ khi nào cũng cầu Bồ Tát góp một cánh tay của Bồ Tát vào trong đời sống của họ để giúp họ. Nhưng mà họ thì chưa có bao giờ nghĩ cái chuyện rằng là góp một ngón tay của họ vào trong công việc của Bồ Tát. Thành ra nó có cái chướng ngại, thành ra cái khiến cho như vậy. Thì cái chướng ngại đó chung cục cũng chỉ là một cái tâm lý rằng là tôi rất là ngại, tôi rất là cảm thấy bị trở ngại vô cùng nếu mà làm cái gì đó thiện pháp không có lợi cho tôi. Nhưng mà thực sự thiện pháp mới là lợi cho tôi. Cho nên ở trong kinh cũng nói cái chuyện rằng là gọi rằng là chuyện ác dễ làm thì ngu nhân đó cho là dễ, chuyện thiện đó, chuyện ác á thì ngu nhân nó cho là dễ làm, mà chuyện thiện đó, nào đó thì ngu nhân cũng cho rằng là khó làm. Chuyện ác hại thân người ngu bảo dễ, mà chuyện thiện lợi thân đó, thì người ngu bảo khó. Thì đó là chỉ là do nơi cái vấn đề là vô minh, mà vô minh nó là do nơi cái tôi. Cho nên cái tôi nó khi nào cũng nghĩ tới những cái vấn đề mà gọi là cái gì mà lợi cho mình á, thì mình nghĩ nó là dễ làm. Nhưng mà ham những cái lợi đó cho nên nó hại thân. Còn những cái chuyện thiện đó là nó lợi cho mình thật sự á, thì thường cho nó là khó, thế nên khó làm. Thì do đó mình thấy rằng là cái chướng ngại đó nó phát sinh từ những cái vấn đề nói trên, nó là cứ cái tôi, cho nên cái tôi nó cứ kéo từ đời này sang đời khác sang đời nọ. Mà vì như thế đó không có cái đời nào mà giải thoát hết, là bởi vì đời nào còn cái tôi thì đời đấy không có thể thành tựu được công đức. Thì chúng ta cứ nhớ, thì còn cái tôi thì giống như bà lão mà đối thoại với lại một bậc giác ngộ không tôi, là giống như ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, thì hai cái ý tưởng đó nó ngược hẳn nhau thôi. Đối với lại ngài Triệu Châu đó, điều đó là cái điều mà cái pháp môn đó là pháp môn vi diệu mà nhanh nhất, thì bà lão này với cái tôi nó nhìn ngược lại, cho nên nó là điên đảo, tức là nhìn ngược. Thành ra vô minh điên đảo thì tự nhiên nhìn ngược lại thì cho là đâu có lợi đâu. Còn nếu mà thực sự người ta thấy cái chuyện thiện đó, cái chuyện mà mình góp phần vào trong cái vấn đề mà gọi là Bồ Tát Đạo á, tức là mình làm biến mình trở thành một cánh tay của Quan Thế Âm á, chuyện đó nó quan trọng lắm, thì người ta không có thích làm, người ta bị chướng ngại trong chuyện đó hết. Những cái chuyện người ta cầu được một cánh tay của Quan Âm á, nâng đỡ với giúp đỡ đó, thì người ta thiết tha ghê lắm, ngày đêm người ta cầu nguyện, mỗi ngày người ta cầu nguyện. Nhưng mà nếu người ta cầu nguyện đó mà để làm một cánh tay của Quan Thế Âm á, thì có lẽ một năm người ta mới cầu một lần. Và nếu người ta muốn làm cánh tay Quan Âm thì người ta không cần cầu, người ta hãy lên đường chứ không phải cầu. Người ta hãy lên đường, hãy tìm đến những cái chốn khổ sở đi. Thì người ta ngại. Và nếu mà bây giờ mà cầu gì, mình thấy là cầu an giải hạn với cầu gì thì nó ngồi chật đường, chật xá. Nhưng mà nó cái vấn đề mà lên đường để đi hành thiện đó thì vắng vẻ. Thì như thế thì mình mới biết rằng là cái nghiệp chướng, tức là cái nghiệp đó nó thuộc về chướng ngại đó, chứ không phải nó là nghiệp thiện. Nghiệp thiện đó, đó thì nó không có chướng ngại. Cho nên là khi cái nghiệp nó mà nó chướng ngại vô cùng, cái nghiệp mà tạo nên mọi cái chướng ngại đó, thì nó thấy nó đều là ác nghiệp hay là ma nghiệp, nó đều là ma nghiệp hết. Cho nên tất nói một cách rộng rãi đó, thì cái ma nghiệp nó là tất cả những cái nó cản trở cái công việc mà gọi là tiến tu đạo nghiệp, tức là càng lúc càng gieo những cái duyên mà sâu dày đối với lại Phật pháp đó, tức là từ hành cho đến giải, tức là từ cái hiểu cho đến cái làm, tức là cái giải nó còn gọi là lý, cái hành nó còn gọi là sự, tức là sự lý đó đều gọi là viên thông hết, tức là hiểu rõ hết. Thì nếu mà nó cản trở mình trên cái vấn đề mà xử lý làm sao nó có thể là được viên mãn như vậy, nó thì thấy nó đều là ma chướng, nó đều là cái chướng ngại. Cho nên vì như thế đó, khi mình tu mình có cái sức như thế này thì mình mới có thể vươn lên, mình có thể chiến thắng được cái giải đại. Tức là mình phải nghĩ là nghiệp chướng gì, ma chướng gì mà khiến cho mình lười tụng kinh này. Rồi ma chướng gì mà khiến cho nó, ví dụ thôi, ma chướng gì mà khiến cho mình thấy kinh mà không mở đọc, mà trong khi nếu là chuyện trưởng, nếu là chuyện tình cảm, nếu là chuyện tiểu thuyết gì đó thì mình sẽ sẵn sàng mở ra đọc mà đọc ngấu nghiến ngày và đêm. Nhưng mà nếu mà là kinh á thì mình đọc được có một trang hai trang là mình ngáp. Đó. Có nhiều người nó ngủ cũng được, tìm cách ngủ là dễ lắm, đưa quyển kinh nó đọc ngáp ngủ à. Đó. Nhưng mà nếu mà đưa cái quyển truyện mà tình cảm của Quỳnh Giao, của Kim Dung thì là đọc ngấu nghiến, đọc sáng đêm luôn, tình tình ghê lắm. Thường thường nó như thế. Thế thì mỗi lần như vậy đó, mình phải nào mình phải nghĩ rằng là nghiệp chướng gì, ma chướng gì, nó khiến là tại sao nó khiến cho rằng là mình không có đủ cái năng lực để mà đọc kinh, tụng kinh, không đủ cái năng lực để hành thiện. Tại sao mình lại có thể chọn? Thường thường như vậy nè, một là hôm nay nói cái ví dụ vậy, ở bên Âu Mỹ, ở bên Việt Nam mình chắc cũng thế, ở bên Âu Mỹ thì đặc biệt là có rất là nhiều người buôn bán đó, nhất là nhà hàng vào thứ bảy vào chủ nhật là hai cái ngày mà thu tiền nhiều nhất, mà hai ngày đó là hai cái ngày mà thường xuyên rằng là đó, dùng để mà gọi là tu tập ở các ngôi chùa. Tức là có nghĩa rằng là bát quan trai cũng phải dồn vào cuối tuần, tụng kinh bộ rồi cũng phải dùng vào cuối tuần, huân tu cũng dùng vào cuối tuần. Nhưng mà cuối tuần thì lại một số phải lo đi làm ăn. Thế thì đại đa số thì chọn hai cái, một là đi làm ăn, hai là tu tập. Thì 99% chọn làm ăn, 99%. Thành ra như thế thì họ không hiểu rằng là cái công đức, cái phúc đức kia đó nó hơn cái đồng tiền xa lắm. Họ chỉ thấy đồng tiền là cần hơn, thì cái tôi nó cho thấy như vậy. Còn cái trí tuệ của một cái mà không tôi đó thì cho thấy rằng là cái công đức kia không thấy nhưng tiêu mãi không hết, cái công đức kia không thấy nhưng mà là gốc đẻ ra tiền bạc. Còn cái tiền này nhìn thấy nhưng mà tiêu sẽ hết. Phải chi bây giờ nói rằng về tôi làm giàu, nhưng mà cái số tiền tôi làm giàu đó để mà tôi bố thí, để mà tôi phóng sinh thì cũng tốt thôi, thì cũng rất tốt. Nhưng mà cũng giống như là mặc từ nó như đấy, khoan đã, để xem cái cứu cánh, cái mục tiêu người ta làm nó là người ta nhắm vào chuyện gì. Bây giờ một người thích kinh doanh, thích làm giàu, nhưng mà lại thích làm giàu là để tôi nuôi nấng nhiều kẻ trẻ mồ côi, tôi giúp cho nhiều người già neo đơn, nhiều người bệnh khổ, tôi làm những cái gì đó tốt thôi, cũng đáng tán thán nghe lắm. Nhưng mà nếu mà mình chỉ làm tiền chỉ để rằng là ngồi đếm và cất vô trong kho đó, và lấy đó làm sung sướng thôi, thì như vậy nó thì hơi 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 đáng trách thiệt đó, nếu mà là một người Phật tử. Còn nếu không phải người Phật tử mình không có bàn tới, còn nếu là một người Phật tử nó mà học Phật hay là hiểu Phật đó, thì biết là những cái công đức kia nó cao hơn. Cho nên nếu khi một khi mình có hoạn nạn đó, thì mình đã bắt đầu mở kinh ra đọc, mình bắt đầu chạy tới chùa, mình bắt đầu là khua mõ khua chuông lên tụng để cầu, mình đâu có đem tiền nó đếm để mà tiêu tai về lại nghĩa là diệt khổ đâu. Và rốt cuộc thì cũng khua chuông khua mõ ra tụng để mà tiêu trừ tội nghiệp, rồi cũng chạy đi cúng chùa để tiêu trừ tội nghiệp, rồi cũng chạy đi phóng sinh để tiêu trừ tội nghiệp, chứ đâu có đem tiền ra đếm rồi tiêu trừ tội nghiệp đâu. Như vậy thì là mấy cái kia với lại tiền cái nào hơn? Thế nhưng mà lúc bình nhật đó thì bỏ hết mấy cái kia đi để kiếm tiền, nhưng mà lúc nguy tai á thì cái tiền không cứu được, thì là chỉ sử dụng đến mấy cái kia thôi. Như vậy thì nếu mà biết những thứ kia là cứu nguy được, còn tiền không cứu nguy được, thì nên là trau dồi những thứ kia đi, trau dồi những thứ kia đi, thì nạn nó bị mất từ trong trứng nước, nó không khởi để mà mình cần phải cầu. Thế thì như vậy thì cái người học Phật đó, thì thường thường nó là phải suy nghĩ tới những cái mà gọi là những cái nghiệp chướng, nó gọi là thói quen của mình đó. Và cái thói quen nó nguy hiểm nhất là cái một cái thói quen khó bỏ đấy lắm. Mỗi người nó có một cái thói quen riêng, nhưng mà tất cả chúng sinh nó có một cái thói quen chung để tạo thành chúng sinh. Nó cái thói quen đó là luôn luôn lấy tôi làm tiền đề, luôn luôn lấy tôi làm nghĩa là trung tâm của mọi cái vấn đề mà suy nghĩ. Thành ra suy nghĩ nào cũng lấy tôi, là suy nghĩ nào có lợi cho tôi đó. Suy nghĩ cái gì đó làm thuận theo cái ý của tôi, cho nên rất phiền não. Cho nên là không được như tôi, cái là khởi phiền liền, khởi buồn liền đó. Và nếu mà trong cái cuộc đời này mọi sự mình làm nó mà mình bớt nghĩ tôi đi, mình nghĩ sự thiên hạ, thì mình bớt phiền bớt não, mà mình có thể làm lợi cho những người xung quanh mình. Còn nếu mình tôi đó, thì bằng từng đó cái tôi sẽ xích mích nhau, sẽ đấu đá nhau. Còn nếu mà trong một cái tập thể như vậy, nó mà theo đúng tinh thần của đạo Phật là không tôi nghĩ cho người khác á, thì chắc chắn là tập thể hạnh phúc ghê lắm. Người này nghĩ cho người kia nghĩ cho người nọ, mọi người nghĩ cho một người, nghĩ cho mọi người nghĩ cho một người, mà cũng nghĩ cho tất cả. Đó. Thì như thế thì ai cũng hạnh phúc hết. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là thói quen thôi, nó là cái nghiệp thôi. Mà cái nghiệp nặng nhất đó là nghiệp tôi à, từ cái hồi xưa tới giờ là nó cứ như thế. Xong rồi tôi nó mới thành cái những cái như thế. Rồi tôi có một cái thói quen nào đó thì tôi không bỏ được. Rồi tôi có cái thói quen uống cà phê thì tôi cũng không thể bỏ được. Tôi có cái thói quen thuốc tôi cũng không thể bỏ được. Rồi tôi có cái thói quen là tụng kinh mà buồn ngủ là tôi cũng không thể chiến thắng được. Rồi tôi có một cái thói quen là không quen tụng kinh, nên tôi không có tụng kinh. Thì mình phải nhớ là tất cả những cái thói quen như thế nó đều là cái thói quen của cái tôi. Thì cái tôi đó của mình nó huân tập tất cả những cái thói quen không tốt đó, đó. Nếu mình có trí tuệ, mình sẽ giật mình chết chắc với những thói quen thế này mà mình không chữa. Cũng như là khi mình khám phá ra mình đang và bắt đầu có cái mầm ung thư đó, thì mình phải giật mình phải trị nó ngay để nó vô cái giai đoạn cuối đó, là chết chắc. Ở cái thói quen này của mình đó, là nếu mình cứ để như vậy với năm tháng tuổi tác nó lên đó, mà mình không trị được nó đó, đó mình chết chắc trong đời sau. Và rồi mình cũng sẽ thấy là ngay trong cái đời này đó, vì những cái thói quen đó của mình đó, mà mình đã không vươn lên được, mình đã không tiến bộ. Vậy thì trong tương lai làm sao mình tiến bộ, trong đời sau làm sao mình tiến bộ. Nhất là đời nay, nếu mình gần thiện tri thức mà mình được nhắc, mà mình còn nhất định không sửa, thì làm sao đời sau mình lên được? Thì mình phải hiểu là những cái nguy hiểm đó cho bản thân của mình. Cái tôi nó không có thấy cái nguy hiểm đó. Cái tôi nó cứ chỉ nghĩ rằng là thói quen của nó sao, là nó cứ như thế nó sống, nó cứ như thế nó suy nghĩ, nó cứ như thế nó hành động, và cứ như thế nó chịu đựng, và cứ như thế nó làm người khác chịu đựng. Và nếu mà nó hiểu ra đó, thì nó sẽ thay đổi hết. Vì nó cứu được nó cứu được người khác, nó làm cho mọi người xung quanh nó thay vì phải chịu phiền não thì được lợi ích. Còn nếu mà cái tôi mà nó có thói quen mà nó không có chịu nhìn những cái nguy hiểm đó của cái tôi, nhìn những cái nguy hiểm của cái tôi là lúc nào cũng tính lợi cho mình mà biến thiên hạ trở thành nạn nhân, rồi lúc nào á cũng chỉ gọi rằng là muốn thiên hạ làm thế mình, hưởng á thì không có chia cho thiên hạ, làm á thì đùn cho thiên hạ, làm thì nhờ thiên hạ làm cái này, nhờ thiên hạ làm cái kia, còn cái được á thì không có thấy chia phần, thì là nó là của tôi. Bây giờ nói ngay một cách như vậy, trong một cái tập thể thôi, bây giờ cái người đứng đầu á nói rằng là mọi người đây là tôi nuôi nhá, nhưng mà đừng có nên nói như thế đó. Anh có trả công không, trả lương không? Nếu mọi người, mỗi người người ta đều đóng góp, nó đều có làm cái công việc, anh có trả công không? Mà sao anh kể là cái ăn đó là anh nuôi? Đấy, ta phải hiểu rằng là đó, người nào cũng có cái phần trong đó, chẳng ai nuôi ai hết. Mình giúp thiên hạ và thiên hạ giúp lại mình huề, chứ không có phải rằng là một chiều đâu, mà mình kể công. Mình phải nhớ như vậy. Bây giờ ngay bây giờ đó, mình nói mình nuôi người ta nấu ăn, mình có trả lương. Thì mình trả lương thì đương nhiên mình phải cho người ta ăn chứ. Cái chuyện đó là bắt buộc và là chắc chắn như vậy, là chứ cái gì đâu phải ân huệ đâu. Cái đó đâu phải là ân huệ đâu, mà kể là vô ân hay là có ân. Mà thật ra đối với thầy Đạo Phật, cái ân duy nhất đó là mở mang cái trí tuệ cho mình, phá cái ma chướng, mở ra cái Phật chướng. Đó. Mở ra cái Phật huệ, phá bỏ cái ma chướng đi, mở ra cái gọi là trí tuệ của chư Phật, phá tan cái ma chướng đi. Thế đó là ân. Đó. Chỉ có cái đó là ân thôi. Còn ngoài ra rằng là mọi cái đang làm những cái ân hay là những cái gì đó là mọi người có những cái mà liên đới với nhau, đó, tương quan với nhau, làm qua làm lại. Cho đến ngay mình cho một người ăn mày còn chẳng phải là ân nữa mà. Tại vì mình cho một người ăn mày á, là người ta đang cho mình lại phúc. Mình cho người ta tiền, ta cho mình phúc huệ. Mà có thể nói là họ cho mình phúc cao hơn là tiền. Tại vì phúc quan trọng hơn tiền. Thành ra đối với lại Đức Phật á, là Ngài cảm ơn hết chúng sinh. Ngài có xin xỏ gì của chúng sinh đâu, nhưng mà Ngài cũng cảm ơn hết chúng sinh, và chúng sinh phải thọ nhận. Nhưng mà tái Đức Phật lập luận như vậy. Nhưng mà thiệt ra thì chúng sinh chỉ có ân nhất của Đức Phật là cái vấn đề là được Đức Phật khai thị. Là được Đức Phật khai thị. Cho nên là Đức Phật mới mượn những cái mà cớ đi khất thực để người ta cúng dường. Thì người ta cúng dường đó, thì mình đáp lại là người ta cúng dường tài thực thì mình cúng dường pháp lại cho thiên hạ. Cúng dường cái nhân duyên đó để mà sau này có thể độ được họ. Thành do đó trong cái sự mà tu tập là mình phải để ý cái ma chướng, và cái ma chướng đi đôi với cái tôi nhiều lắm. Mà cái tôi sở dĩ nó không thay đổi á, đó là một cái thói quen của ma chướng khá nặng, là nó không chịu thay đổi. Rồi nó nhận ra cái đó là chướng. Mà sở dĩ nó không nhận ra đó là tại vì lúc nào nó cũng đứng lập trường của tôi, cho nên nó không nhận ra. Nên vì vậy nó không chịu thay đổi. Cho nên đại trượng phu á là cái người mà gọi là đó, như Đức Phật nói ở trong kinh Dhammapada, Đức Phật bảo rằng là người trí á là giống như cái lưỡi đối với lại cái vị ngọt. Cái lưỡi nó đụng vị ngọt, nó nhận ra ngay lập tức đó là vị ngọt. Người ngu nó giống như là cái thìa, cái muỗng đó, công ngâm nó ở trong cái ly nước đường đó, nguyên một ngày nó cũng không biết cái đó là nước đường, nó cũng không biết nhận ra cái ngọt. Cho nên người ngu nó giống như vậy, nó gần kẻ người có trí bao nhiêu lâu nó vẫn không bao giờ thâm nhập được trí. Còn người trí nó đụng cái là nó nhận ra ngay và nó lãnh thọ được cái vị. Thành Đức Phật với ví dụ như vậy. Thành ra vì như thế mà có đôi khi có nhiều người giải thích một cách hết sức là cơ bản, sơ đẳng cơ bản, nhưng mà nó cũng chính xác lắm. Nó giải thích chữ tu, thì cái chữ tu nghĩa là cái gì, thì cái chữ tu đó mà của chữ Hán đó. Việt Nam lấy ra từ chữ Hán là cái chữ tu, tu nghĩa là sửa, cho nên nó là tu bổ, tu trì, tu tập, nó đều là chữ sửa, nó có cái nghĩa nó là sửa, sửa chữa, sửa sai. Thành ra đại loại là cái người tu nó là khi nào cũng hiểu rằng là mình đây là cái tôi, cho nên mình mới phải tu, còn nếu mình không tôi là mình khỏi tu. Cho nên mình tu thế nào là tu theo con đường của Đức Phật chỉ. Con đường của Đức Phật chỉ là con đường không có tôi. Thành ra như cái kỳ trước á, mà tôi có nói đến cái đề tài mà học cho ai, tu cho ai đó mà đó, cho ai á, thì mình cũng biết rằng là đương nhiên là không có phải cho tôi, cho muôn loài, không phải cho tôi. Cho nên vì vậy lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, chứ không có rằng là đương nguyện ngã, đương nguyện ngã, là nguyện cho tôi, nguyện cho tôi, không có, nguyện cho chúng sinh, cái gì cũng nguyện cho chúng sinh. Cho nên mình tu là cho muôn loài, mình học là cho muôn loài, mình suy nghĩ là cho muôn loài, mình làm là cho muôn loài. Tập cái đó quan trọng lắm, đừng có bao giờ nghĩ rằng là đó, tôi nghĩ cho tôi làm cho tôi nói cho tôi thương thảo cho tôi. Nhìn đối phương một chút, cứ nghĩ cái hoàn cảnh của đối phương, rồi nghĩ cách rằng là dù là trong cái chuyện mà làm việc đối tác, mình cũng mượn cái cớ đó để mà mình cũng giúp cho đối phương một phần. Và luôn luôn mình suy nghĩ như vậy, mình không có nên rằng là cứ chỉ có nghĩ tới cái chuyện rằng là làm thế nào á mà mình lợi 100%. Mà khi mình lợi 100% thì mình cũng phải chấn lột người ta 100%, mình mới có thể lợi lớn được đó. Mình mới có thể lợi 100%. Cho nên khi nào mình cũng suy nghĩ đến cái vấn đề mà chia sẻ, giúp họ đi. Đồng tiền không có quan trọng bằng cái vấn đề mà gọi rằng là đó, cái sự mà gọi cái tinh thần bố thí, cái tinh thần mà giúp đỡ, cái tinh thần mà gọi là chia sẻ đó, hơn đồng tiền. Đồng tiền nó chẳng bao nhiêu hết, mà nó mà tiêu nó cũng sẽ hết, mà đồng tiền nó cũng thể dẫn mình xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mà mình là chủ, người anh nó có cái câu tục ngữ đó, nó nói rằng là tiền nó là ông thầy tồi mà là một đứa đầy tớ tốt. Cho nên nếu tiền nó là thầy mình á, thì nó là một ông thầy tồi của mình, ông chủ tồi. Đó. Nếu nó là chủ nhân của mình á, thì đồng tiền là một ông chủ tồi. Mà nếu á, mà mình sai sử được đồng tiền á, đồng tiền là một đầy tớ của mình á, thì nó là một đầy tớ tốt vô cùng. Thành ra tiền không biết nó là tốt hay xấu. Nó tốt hay xấu là ở cái chỗ mình coi nó là tối trọng hay là mình là coi thường nó. Nếu mình coi thường nó thì đồng tiền sẽ giúp cho mình rất là nhiều trên cái vấn đề mà phúc đức. Và nếu mình coi trọng nó thì đồng tiền sẽ làm hại mình, sẽ biến mình thành gian thương, sẽ biến mình thành kẻ trộm, sẽ biến mình thành kẻ cướp, biến mình thành kẻ bịp bợm, biến mình thành đủ thứ cái hạng người xấu. Nhưng mà nếu mình coi nhẹ cái đồng tiền nó thì cái đồng tiền nó sẽ biến thành là cái mà sinh ra phúc cho mình. Cho nên trong cái sự mà tu tập của mình phải là chỉ có cái sự nghiệp gõ mõ tụng kinh không thôi là đủ, mà nó còn kiêm cả tất cả những cái vấn đề mà gọi là mình biết những cái vấn đề mà suy nghĩ như thế. Nhưng mà cái vấn đề mà tụng kinh nó rất là quan trọng, là Bởi vì cái vấn đề rằng là cái thứ nhất đó là mình nhờ mình tụng kinh nó mà kinh điển nó lưu thông ở mọi nơi. Đấy. Cái thứ hai đó là vì vậy mình có nhân duyên với kinh điển, nên đời sau đó mình lại tiếp tục là gặp lại là có nhân duyên với kinh điển. Hay những cái người mà bây giờ lười tụng kinh thì biết rằng ngay đời trước nó cũng lười tụng kinh, là đời sau nó càng lười tụng kinh, nó càng ngày nó càng lười, mà nó càng lười là nó càng chết. Nó không có nhân duyên với kinh, cho nên là nó không bao giờ mở quyển kinh nó xem được hết trơn. Là thiếu gì những người Phật số đồ mà không bao giờ một đời họ mà kinh in đầy hết ạ. Nói ví dụ vậy, từ kinh Bảo Tích, cái kinh Pháp, mà kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn gì, là thiếu gì kinh Duy Ma Cật, kinh Viên Giác thì mà họ một đời không bao giờ mở ra coi, chưa bao giờ lật ra coi được một trang nữa. Họ cảm thấy nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó không bình thường đâu, là họ không đủ can đảm lật, không đủ phước để lật, không đủ phúc để mà đọc mà coi, thành ra hoàn toàn không biết gì tới kinh đó, hoàn toàn không biết gì tới kinh đó. Điều đó có nguy hiểm không? Có chứ. Điều đó có xấu không? Có chứ. Là bởi vì rằng là hoàn toàn không biết gì về viên giác, vì làm sao nói chuyện giác ngộ. Hoàn toàn biết gì Hoa Nghiêm, là sao biết được cảnh giới của chư Phật. Nhưng mà thiếu gì? Không đọc được. Mà nghiệp chướng gì vậy? Thì dĩ nhiên nó là nghiệp chướng chứ. Thành ra đừng có coi nó là cái chuyện, nó là chuyện bình thường, hãy coi nó là chuyện bất bình thường. Là tại sao mình lại không xem được? Tại sao mình lại không có đọc được? Thành do đó đó mới phải để ý những cái sự kiện như vậy, là khi mình lười tụng kinh đừng có nghĩ đến cái chuyện rằng là tùy tụng tụng cũng sao, đừng nghĩ như vậy. Và hãy nghĩ rằng là nghiệp nặng ghê lắm, cũng được. Nghiệp nặng ghê lắm, xem được. Và nếu mà mình không có làm những cái chuyện mà thiện pháp được thì cũng đừng có nghĩ rằng là đâu có sao đâu. Đó. Sao chứ? Một khi mình không bao giờ làm thiện pháp được thì mình biết rằng là tương lai của mình á, cái cuộc đời của mình nó không bao giờ gặp được điều thiện, toàn là gặp rắc rối không à. Tại sao có nhiều người sinh ra là gặp toàn điều thiện không à? Tại không làm thiện. Tại sao mình sinh ra cứ bị trắc trở hoài? Tại vì mình có bao giờ làm cái chuyện mà lợi lạc cho mọi người đâu. Mà chuyện lợi lạc cho mọi người là chuyện trắc trở của mình, cho nên ngày hôm nay để người ta làm lợi cho mình, người ta cũng bị trắc trở, cho nên người ta không làm. Thành ra cái nhân quả nó phải coi trọng nghe lắm trong cái chuyện mà mình tu tập đó. Bởi vậy nhất cả những cái nào mà gọi là thói quen của mình á, mà thuộc về cái tôi á, là mình cần phải theo dõi nó, cần phải xoay chuyển cái thói quen nó đi, tức là cái thói quen bớt bớt cái quen nghĩ tôi, bớt cái quen là lấy tôi là chủ thể trong mọi cái suy nghĩ và hành động, mà luôn luôn rằng là bỏ tôi đi, tập một cái thói quen mới đó. Là vì mọi người đi, vì mọi loài đi, vì muôn loài đi, thì nó mới có cái phúc đức, thì nó mới phát sinh ra phúc đức, thì nó mới có bắt đầu có từ bi, có trí tuệ được từ những cái phúc báo nói trên đó. Thì nói tóm lại đó, thì chúng ta mà có tu học đó là cũng để rằng là trị cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng nó cũng chính là cái gọi là thói quen của tất cả chúng sinh đấy, mà cái nghiệp chướng chung đó, cái nghiệp chướng tổng quát. Nghiệp chướng thì mỗi người nó có cái nghiệp chướng riêng, nhưng mà cái tổng tướng của nghiệp đó là cái thói quen đó, là cái nghiệp đó là ngã chấp, tức là cái thói quen đó là cái thói quen luôn luôn cứ bị tôi. Xong rồi tôi là mỗi người mới một cái kiểu tôi, mà kiểu tôi nào thì kiểu thế, kiểu tôi đó là đều là ma chướng, đều là bất thiện, bất tịnh pháp. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên nếu mà mình sống ở trong một cái tập thể mà mình bớt tôi đi á, thì mọi người cảm thấy dễ thở. Nếu mà mình không tôi á, thì mọi người sẽ cảm thấy hoan hỷ. Tại vì cái người mà không tôi ấy rất là dễ giúp mọi người. Còn cái người tôi á, thì lúc nào cũng chỉ có bắt mọi người hãy giúp tôi, phụng sự tôi. Còn thì tôi không có nghĩ cái chuyện mà là làm cho ai hết, bởi vì cái tôi không có cái thói quen là phụng sự. Có những cái tôi phải phụng sự, phải chứ không phải rằng là phát tâm phụng sự đâu. Đó. Thế giờ mình phải đi làm cho ông chủ thì mình phải phụng sự theo ông chủ thôi, chứ không phải là mình là phát tâm là làm cho chủ đâu, mà là kêu bằng rằng là vì đời sống của mình bắt buộc, vì cái nghiệp của mình bắt buộc. Thành ra cái tôi nó ít có khi nào mà tình nguyện vì vì người khác lắm. Nó bị bắt buộc vì người khác thì có, chứ còn nó mà phát tâm thì khó có lắm. Nhưng mà cái người mà không có cái tôi á thì người ấy sẽ phát tâm làm cho mọi người. Thì nhớ như vậy. Thì sau hết thì chúng ta hồi hướng công đức có được trong cái sự nghiệp tu hành của chúng ta cho mười phương pháp giới chúng sinh đều có thể vượt ra khỏi ma chướng, đều có thể thay đổi được cái thói quen mà tôi đó của chúng ta, để hướng đến cái vấn đề là đương nguyện chúng sinh vì muôn loài. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả phụ mẫu của chúng ta trong vô lượng đời tới nay đều được phát Bồ Đề tâm, được hành Bồ Tát đạo, được sinh Tây phương và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.